vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng chị, là mình nào mấy bữa nay thì chị có bận rộn lắm không khi mà đi chợ rồi sắm sanh Tết để chuẩn bị cho gia đình? Ở Việt Nam thì Bích Ngọc biết chắc là mấy bà nội trợ bận rộn lắm, nhưng mà không biết là bà nội trợ Việt ở bên Úc thì có bận không hả chị?
Thật ra thì Tết đối với gia đình chị thì rất là quan trọng. Vì vậy thì để chuẩn bị một cái Tết Việt Nam cho thuần túy, đúng cái của người Việt của mình đó, thì chị cũng khá là bận rộn. Tuy nhiên bây giờ thì các con cũng đã lớn, chị được nhờ hơn bằng cách là cả thành viên trong gia đình đi chợ mua quà, mua bông hoa cũng như cùng nhau làm những món ăn truyền thống của ngày Tết Việt.
Như vậy là gia đình của chị Lâm Anh Đào chỉ có 5 đứa con, là tất cả các con đều tham gia vào việc là giữ gìn cái Tết ở trong gia đình. Và như vậy thì nó vui hơn đúng không chị, khi mà mình có con cùng phụ giúp chứ không phải là chỉ có một mình phải cán đáng rồi lo cơm nước rồi sắm sanh rồi trang trí nhà cửa đón Tết.
Đúng rồi em. Thật ra cái Tết của người Việt mình nó không phải riêng gì trong một cái đất nước Việt, mà nếu mà mình nói nhỏ lại, gom nhỏ lại thì nó là cái Tết của gia đình. Tức là gia đình sum họp cùng nhau làm những cái món ăn hoặc là cùng nhau trò chuyện, nó giống như một cái đặc trưng của người Việt Nam của mình đó. Cho nên đó là cũng một cái phong tục rất là tuyệt vời.
Đến nay thì là chị Lâm Anh Đào cùng với gia đình của mình đã sống xa quê khoảng bao nhiêu năm rồi chị?
Cũng rất là lâu rồi. Đôi khi mỗi cái Tết trở về của chị đó là một quả hoa niệm.
Khi mà mình sống xa Việt Nam như vậy thì gia đình chị, như chị Lâm Anh Đào có chia sẻ lúc nãy, là luôn giữ những cái phong tục để đón Tết cổ truyền. Thì chị Lâm Anh Đào có thể chia sẻ những cái phong tục đó là gì không chị?
Nó cũng rất là đơn giản, giống như là nghe tiếng là phong tục ngày Tết của người Việt mình rất là phong phú. Tuy nhiên là phong tục thì nó được hình thành rất là lâu, nhưng mà nó không có phải là bắt buộc. Vì vậy mà chị thì sinh ra trong một cái gia đình nề nếp và chị sống trong nhà dòng đấy em. Những cái phong tục này gần như là nằm lòng từ lúc nhỏ. Lì xì nè, cúng tổ tiên nè, rồi đưa ông táo về trời nè, rồi hái lộc. Cái phong tục đó nó gần như ăn sâu trong chị rồi. Và bây giờ khi mà các con mình đã có gia đình đó và mình có con đó, chị luôn hướng các con mình nhớ về những cái điều đó bằng cách là chị làm. Những ngày Tết thì chị cũng có những cái mâm cơm đơn giản, mặc dù là nó không có phong phú giống như ở Việt Nam mình, bởi vì những cái thứ như là có những cái thứ mình không có mua ở bên đây được. Cho nên những cái món ăn chị làm rất là đơn giản, nhưng nó rất là đầm ấm và nó gần như là một cái bữa cơm gia đình mà không thể thiếu tất cả các thành viên của nhà mình.
Khi mà nghe chị Lâm Anh Đào nói về cái mâm cỗ của gia đình chị ngày Tết thì Vĩnh Ngọc tưởng tượng ra là nó rất là nhiều màu sắc và rất là ngon lành. Bởi vì chị Đào là một đầu bếp chia sẻ rất là nhiều những công thức nấu ăn ngon và dễ thực hiện cho các bà nội trợ. Ở trên trang Facebook của chị là trang Lâm Anh Đào. Thì chị Lâm Anh Đào có thể, thôi thì bây giờ mình không có mời được thính giả đến nhà mình ăn thì thôi giờ mình tả đi chị. Mình tả thử coi là cái mâm cỗ của chị mà trong cái ngày tất niên chị, ngày năm mới thì nó sẽ có những món nào được không chị Đào?
Trước tiên mà để mình chuẩn bị một cái mâm cơm đầy đủ đúng hương vị Việt Nam thì đa số các bạn trẻ cảm thấy rất là ngại ngùng, bởi vì nó quá khó đối với các bạn là chưa bao giờ làm đó, và chưa cứ hiểu hết được những cái món ăn mà mình cần phải làm. Tuy nhiên hôm nay thì nhân cơ hội này thì anh Đào cũng xin chia sẻ một chút xíu về cái mâm cơm ngày cuối năm. Thì gà luộc là những cái món gà hấp hoặc gà luộc thì không thể thiếu trong cái mâm cơm đêm giao thừa hoặc là đêm ngày cuối năm, hoặc là xôi, một tô canh. Với miền Nam mình á thì mình nói là canh khổ qua đúng không? Thì giống như có một cái ý là cái khổ nó qua đi để năm mới mình đón chào một cái sự tốt lành hơn. Chị thì gói một cặp bánh chưng và cái bánh tét để cho nó có một cái không khí nó đúng của người Việt của mình. Những cái món đó thì chị không thể làm trong cái ngày cuối năm mà chị sẽ làm trước, giống như là thêm là chả lụa nè, nem chua, nem nước, đó là những cái thứ mình có thể chuẩn bị trước. Thời còn cái ngày mà 30 thì gia đình của chị gần như là khá đầy đủ. Chị chỉ phải nấu những cái món, thêm những món súp hoặc là cơm dương châu gì đấy để mình cúng cái bà mâm của mình cho nó đầy đủ hơn, vị hơn.
Dạ.
Đó là mà chị thường làm trong hàng năm.
Nghe chị Lâm Anh Đào nói thì Bích Ngọc cảm thấy là chắc là mấy cái cô mà bán hàng ở chợ là mấy cổ cũng sẽ buồn lắm. Tại vì nếu mà ai cũng làm được vậy hết á thì không biết là bán cho ai. Tại vì bánh chưng, bánh tét á thì chị Lâm Anh Đào cũng tự gói nè, rồi nem chua cũng làm, chả lụa cũng làm luôn. Vậy thì coi như là mình làm từ A đến Z rồi đúng không chị? Nhưng mà nó có cái niềm vui.
Thật ra thì em thấy là ở xứ này thì nếu mà đa số là ai cũng đi làm, thời gian rất là hạn chế thì chị nghĩ họ mua nhiều hơn là làm. Còn với chị thì chị muốn cho các con cảm nhận được cái Tết của Việt Nam đó em. Như là chị vừa nói đó, mỗi cái Tết đến chị luôn hòa niệm về những cái Tết xưa của chị. Nó rất là chân chất. Cái nồi bánh chưng mẹ chị để ở ngoài sân á, rồi bếp lửa, rồi vừa nấu bánh chưng thì vừa xem mất, nó rất là tuyệt vời. Và chị còn ta của chị á, trải trên một cái tấm bia bự á, những nào là lá dâu, lá chuối nè, nếp nè, đậu để mà gói những cái bánh. Rất là đẹp, rất là gấp những cái góc của cái bánh chưng á, nó rất là tuyệt vời. Với vui lớp tuổi trẻ của chị lúc đó là chị cứ chạy xung quanh số á, để mà tùng mình nghe vui lắm. Thì đó là tại sao mà chị lại tự tay gói ở nhà. Tại vì các con của chị nó cũng rất là thích cái không khí đó. Mình không thể nào mua được ở bất cứ nơi đâu, mà chị có tự mình tạo ra. Và chị là người sẽ tạo ra không khí đó trong gia đình của chị. Và các bé của chị nhờ vậy mà hiểu được cái phong tục của ngày Tết cổ truyền Việt Nam của mình. Chị rất là vui khi mà nhìn thấy con của mình mới hiểu được cái văn hóa phong tục của người Việt, mặc dù các bé sanh và lớn lên tại Úc.
Khi mà nghe chị Lâm Anh Đào chia sẻ đó, cái không khí của ngày Tết xưa và chị cố gắng chị giữ tiếp cái ngọn lửa đó cho những đứa con của chị thì Bích Ngọc cảm thấy cực kỳ hạnh phúc luôn. Tại vì những cái đứa bé gốc Việt mà sinh ra lớn lên ở Úc mà vẫn còn được tận hưởng những cái phong vị rất là quý giá của một ngày Tết đầm ấm bên gia đình như ở Việt Nam thì là điều quý giá lắm, mà nó đòi hỏi rất là nhiều ở cái công khó của cha mẹ trong cái việc là chúng ta phải nỗ lực để chúng ta gìn giữ cái điều đó, giữ cái Tết cho con của chị á. Năm đứa con thì là năm độ tuổi khác nhau. Bé lớn nhất thì cũng đã 16-17 tuổi rồi, bé con nhất thì đang học tiểu học. Chị dạy cho các con cái ý nghĩa của ngày Tết Việt Nam như thế nào hả chị? Và các con nhận thức ra sao về điều này?
Có thể là với ngoài xã hội, chị là một người rất là dễ tính. Viên của chị là một người sếp cực kỳ dễ luôn. Nhưng mà với các con, chị luôn dạy các con hiểu được cái phong tục, cái văn hóa của người Việt mình. Cái phong tục của ngày Tết mang rất là nhiều hàm ý ở trong đó. Thứ nhất, ví dụ như là cái sự lễ phép, cũng giống như là cái sự đoàn tụ. Nó nói lên một cái gia đình hạnh phúc là cần phải có sự sum họp của các thành viên trong nhà trong cái ngày trọng đại đó. Và các con phải hiểu rằng dù có đi đâu xa, làm bất cứ nơi nào, thì ngày Tết là ngày của gia đình, các con cần phải về. Rồi thì để mà các con hiểu được cái sự quan trọng, sự có mặt của các con trong gia đình, nó quan trọng với cha mẹ như thế nào, thì chị sẽ cho các con thấy được cái niềm vui khi mà trên mâm cơm có đầy đủ các thành viên trong nhà. Cái bữa cơm càng vui hơn khi mình kể cho các con nghe cái những câu chuyện cổ tích của ngày xưa, hoặc là cho các con hiểu thêm được cái Tết ngày xưa và cái Tết ngày nay nó có sự khác biệt như thế nào. Vì cuộc sống, vì kinh tế phát triển, có thể bây giờ mình không thể làm những cái việc nó rất là dân dã giống như ngày xưa. Tuy nhiên, những cái món ăn cũng như là phong tục tập quán mình cần phải giữ lại. Có con phải nhớ rằng chúng ta là người Việt, chúng ta phải hiểu được cái nếp sống của người Việt mình, là làm con là phải có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, làm mẹ Nhưng mình như chị thì chị phải có trách nhiệm với con. Đó là cái cách mà mình hòa đồng trong cuộc sống. Và cái phong tục đó nó không phải trong ngày Tết nữa, mà hàng ngày tất cả người Việt chúng ta đều phải làm và hướng dẫn cho các con của mình.
Cách mà chị Lâm Anh Đào gìn giữ cái Tết Việt cũng như là cái văn hóa Việt cho năm đứa con của chị, thì lúc nãy khi mà chị Lâm Anh Đào có chia sẻ những cái phong tục ngày Tết mà chị vẫn còn gìn giữ đến ngày hôm nay, ví dụ như là hái lộc xuân nè, rồi ngày đầu xuân thì chắc là sẽ đi một cái điểm mới đúng không chị, mình sẽ xuất hành cái ngày đầu tiên. Dạ. Thì không biết năm nay ngày mùng 1 Tết là ngày thứ bảy, thì chị Lâm Anh Đào cùng với gia đình của mình sẽ xuất hành đi đâu chị?
Rất là lucky đó Bích Ngọc, năm nay thì Tết nó lại rơi vào ngày thứ bảy, là cái ngày mà chúng ta được nghỉ đúng không?
Yeah, còn thì được long weekend nữa.
Dù, dù có nghỉ hay là không thì chị năm nào thì chị cũng đầu năm đó thì chị đều dẫn các con đi tới chùa, cúng chùa, mặc dù chị là người không phải là đạo Phật. Nhưng mà chị muốn các con hiểu được, tới đó các con sẽ cảm thấy được cái không khí Tết. Ở đây á thì giống như em thấy là mình không có thấy hoa mai đúng không? Nhưng mà khi em tới chùa đó, nó đúng cái không khí Tết luôn á Bích Ngọc. Tôi đi chùa nè, cầu phước, cầu may nè, rồi trẻ em xuống xính trong những cái tà áo dài rực rỡ. Mình không thể tìm thấy. Ngày xưa nếu mà cách đây 30 năm em sẽ không tìm thấy được cái không khí đó, cái màu sắc đó. Nhưng bây giờ các con của chị may mắn là nhờ cộng đồng người Việt của mình ở Úc này rất là lớn, và họ đã tổ chức rất là hoàn tráng cho các trẻ em sinh ra ở Úc tới để tham quan cũng như là học hỏi, để nhớ lại được cái văn hóa, học được cái những gì tốt đẹp của người Việt của mình. Và là chị muốn nói tức là cái chùa Hoa Nghiêm ở Singapore.
Bích Ngọc thấy là đúng là chùa Hoa Nghiêm, rồi là ở bên phía đông, còn ở bên phía tây á, tại Victoria thì có chùa Quang Minh là những cái ngôi chùa mà họ chuẩn bị rất là nhiều những cái hoạt động Tết cho các gia đình và cũng như các bé. Mấy bữa nay thì chị Lâm Anh Đào đi ra chợ đó, thì chị thấy là chợ Việt của mình buôn bán những cái mặt hàng Tết có nhiều không chị? Và chị thấy là có tìm được cái phong vị của Tết Việt xưa ở ngay trên những cái ngôi chợ Việt của người Việt của mình ở Úc không? Chị thấy có giống phần nào không?
Phải nói là có và rất nhiều luôn đó Bích Ngọc. Và ngày hôm qua chị về rồi chị đi chợ, chị mới thấy vào người Việt của mình bây giờ quá tuyệt vời. Hình như chợ người Việt không thiếu bất cứ món ăn nào, món ăn truyền thống nào. Nào chị thấy bánh chưng, bánh thép chưng ra rất là nhiều nha. Rồi bút đủ cả các loại mứt trong rất là đẹp và được gói trong những cái giấy kín màu đỏ để mà người họ mua, họ biếu làm quà đó. Rồi cái cây mai, mặc dù là không phải là mai thật, mai giả thôi, treo lên, và những cái phong bì lì xì họ được gói và làm dán rất là kỹ để mà tất cả các mẹ đó hoặc là người nhà mua để mà làm bỏ phong bì lì xì cho các bé cũng như là mừng tuổi lại cha mẹ. Chị cũng có mua một ít để dành cho các con, các con của bạn, cũng là một cái vận làm con. Chị cũng muốn mừng tuổi lại cho cha mẹ của mình.
Dạ vâng,
tuyệt vời lắm. Chợ xin veo rất là dễ dàng tìm thấy cái hương vị chợ xuân.
Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Lâm Anh Đào về cái cách mà gia đình của chị đón Tết, giữ những cái phong tục truyền thống của cả gia đình trong ngày xuân. Và Bích Ngọc cũng thay mặt cho Ban Việt ngữ của Đài SBS chúc chị và tất cả những bà mẹ Việt có một cái mùa xuân thật là đầm ấm, và tiếp tục giữ mãi cái ngọn lửa trong ngày Tết đó, giữ cái ngọn lửa đầm ấm đó cho các con. Và
chị cũng cảm ơn Bích Ngọc rất là nhiều. Một lần nữa thì anh Đào xin kính chúc đến quý khán giả của Đài Việt ngữ SBS một năm mới an khang thịnh vượng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.